là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận, người dân Văn Chấn đồng thuận hiến đất để làm đường giao thông. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái nỗ lực chuẩn bị cho năm học mới. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái ước thực hiện hết tháng 8 năm 2023 đạt 46.700 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó vốn huy động tại địa phương đạt 29.700 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 38.900 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường tiền tệ từ đầu năm đến nay ổn định, các chi nhánh ngân hàng quỹ tín dụng nhân dân luôn duy trì thực hiện và bảo đảm tốt khả năng chi trả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế và nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Hiện một số ngân hàng thương mại đã giảm mạnh lãi suất huy động, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là trong những tháng cuối năm.
Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức kê khai đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh, Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2024 hoàn thành công tác đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng diện tích đất phải đăng ký lần đầu là gần 37.500 ha. Tất cả người sử dụng đất và người được giao quản lý trên địa bàn tỉnh phải thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Trong đó, tổng số thửa đất phải đăng ký lần đầu chiếm tỷ lệ cao ở một số huyện như Mù Căng Chải, Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên. Đăng ký đất đai lần đầu được thực hiện đối với thửa đất được giao cho thuê sử dụng, thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký, thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký. Theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện đảm bảo cho người sử dụng đất được kê khai đăng ký thuận lợi nhất.
Do mưa lũ kéo dài trong những ngày đầu tháng 8 làm cho địa chất yếu nên trên quốc lộ 32 đã xảy ra hơn 200 điểm sạt lở ta luy dương và ta luy âm, gây ách tắc giao thông nhiều ngày. Ngay sau khi nắm được tình hình, Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường bộ 1 đã tập trung nhân lực và thiết bị để khắc phục các điểm sạt lở. Đến nay, công ty đã kè được hơn 300 dọ thép với khoảng 700 mét khối đá, hót hơn 60.000 mét khối đất đá bị sạt lở xuống quốc lộ 32 với giá trị thực hiện hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay trên tuyến vẫn còn 3 vị trí sạt ta luy âm bị sạt lở nghiêm trọng có nguy cơ mất an toàn. Do đó, ngành giao thông vận tải cần có phương án thiết kế đầu tư kè bê tông kiên cố để thực hiện xây dựng trong giai đoạn 2.
Trong 8 tháng năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã khám bệnh cho trên 12.200 lượt người dân, đạt trên 80% kế hoạch năm. Trung tâm đã nghiên cứu áp dụng thêm được nhiều kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân hiệu quả. Trong thời gian tới, các y bác sĩ của trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu, đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Tối qua tại chùa Tùng Lâm, Ngọc Am, thành phố Yên Bái, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Lễ Vu Lan rằm tháng 7 là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp có từ lâu đời của người Việt Nam, là dịp để con cháu tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, ông bà tổ tiên đấng sinh thành và những người thân đã khuất, bày tỏ lòng tri ân báo hiếu của con cháu với các bậc tiền nhân. Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm nay tại chùa Tùng Lâm Ngọc Am diễn ra trong không khí trang nghiêm thành kính, thu hút đông đảo Phật tử tham dự với nhiều nghi lễ truyền thống như niệm Phật cầu gia hộ, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, dâng hoa cúng dường, lễ bông hồng cài áo, lễ dâng y cúng dường, thả hoa đăng, cầu cho linh hồn những người đã khuất được siêu thoát. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu là dịp nhắc nhở mỗi người nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà tổ tiên, cũng là dịp duy trì và bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, qua đó góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, hướng con người tới những việc làm tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày.
Tối ngày 30 tháng 8, tức ngày 15 tháng 7 âm lịch, chùa Ngọc Am thành phố Yên Bái tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu với phần nghi lễ thả hoa đăng, thu đông đảo Phật tử và du khách thập phương tham gia. Vì vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia thả đèn hoa đăng trên sông Hồng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng trực tại khu vực này. Để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã bố trí lực lượng ứng trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực chùa Ngọc Am, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đồng thời tổ chức tuyên truyền về luật giao thông đường thủy và các quy định về an toàn đường thủy cho người dân. Bố trí trang thiết bị cứu hộ, bố trí lực lượng phương tiện ứng trực sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi không may có tai nạn xảy ra trên sông, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tăng ni Phật tử và người dân trong quá trình tham gia thả đèn hoa đăng trên sông Hồng. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái còn phối hợp với Công an thành phố Yên Bái có các phương án kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại lễ hội.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, giao thông luôn có vị trí đi trước mở đường, nhất là đối với địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa. Đường mở đến đâu, kinh tế xã hội và đời sống của người dân được phát triển và nâng cao đến đó. Xác định tầm quan trọng đó, nhiều năm qua, huyện Văn Chấn đã có những cách làm sáng tạo trong vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để xây dựng những con đường hạnh phúc, những con đường của ý Đảng, lòng dân.
Tự tay phá bỏ tường rào, chặt hết cây cối hoa màu, những cây trồng có giá trị, phá dỡ cả nhà cửa. Đó là những việc làm của người dân được lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn. Tất cả với mong muốn để xây dựng lên những tuyến đường kiên cố, những con đường của ý Đảng, lòng dân. Chị Giang Thị Khua ở thôn Ngã Ba, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn và ông Đặng Hữu Chu, thôn Làng Cò, xã Đầm Mười, huyện Văn Chấn cho hay.
Mình thấy tốt hơn rồi, đi đường nó không khó khăn khăn rồi. Thì có đường tốt rồi, mình hay đi chợ nhiều rồi.
Dân thì hoàn toàn là mọi người thì thấy sướng quá, bây giờ có đường rồi thì cái gì cũng thuận tiện. Dân là hoàn toàn là bây giờ thì vui lắm.
Là tuyến đường độc đạo đi qua ba xã Sơn Lương, Nậm Mười, Sùng Đô. Nhiều năm qua người dân đến đây luôn phải chịu cảnh mưa lầy lội, nắng bụi mù mịt. Mong mỏi có một con đường khang trang sạch đẹp từ bấy lâu, nên khi tỉnh đầu tư 220 tỷ đồng để kiên cố hóa tuyến đường này, người dân ba xã Sơn Lương, Nậm Mười, Sùng Đô sẵn sàng hiến đất và vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường. Để nhanh chóng có mặt bằng thi công tuyến đường này, ông Đặng Phúc Chiêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Thì Đảng ủy và chính quyền thì cũng xác định là công tác tuyên truyền là cốt lõi và xác định những cái hộ người ta chưa hiểu hết cái sự gọi là lợi ích khi công trình được triển khai thì triển khai phối hợp với thôn bản xuống vận động tuyên truyền.
Xã phải thành lập để tổ chức cho cán bộ có trình độ, có năng lực, có hiểu biết về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là cái chủ trương làm đường giao thông liên quan đến tuyến đường Sơn Lương Sùng Đô Nậm Mười để tuyên truyền động viên bà con nhân dân, thậm chí cũng phải tổ chức họp để phân tích, để giải thích cho người dân biết, thì từ đó mà người dân cũng đã hiểu và nhận thức đầy đủ cái chủ trương chính sách là Đảng mở đường, người dân thì ủng hộ cái chủ trương.
Với người dân vùng cao, đất đai là tài sản quý, đặc biệt đất sản xuất. Dù vậy, khi được cấp ủy chính quyền tuyên truyền vận động về lợi ích của tuyến đường mang lại, gia đình anh Triệu Toàn Chày, thôn Làng Cò, xã Đầm Mười cùng 291 hộ dân ở đây đã không đắn đo suy nghĩ mà tự nguyện hiến hơn 37 hectare đất cùng nhiều cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để làm đường giao thông liên xã mà không đòi hỏi yêu cầu bồi thường, hỗ trợ. Anh Chày nói:
thế là sẵn sàng hiến đất là làm đường để phục vụ công tác đi lại của bà con cũng là của riêng bản thân gia đình đã. Hiện tại là vừa rồi là hiến hơn 2.000 mét vuông đất. Đấy, coi như là họ lấy lên đâu thì mình cũng không cản trở, là sẵn sàng là trồng quế rồi, sẵn sàng di chuyển cái cây quế đấy để cho họ thi công làm.
Với 40% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông lâm nghiệp. Nên khi có chủ trương mở rộng tuyến đường Văn Chấn Yên Bái nối với huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ với chiều dài trên 18 km, người dân trên địa bàn xã Trấn Thịnh đều đồng tình hiến đất giải phóng mặt bằng. Bởi tuyến đường được nâng cấp không chỉ giúp trẻ em được đi học thuận lợi an toàn, mà sản vật của bà con làm ra cũng được giá hơn. Anh Phạm Văn Kiên, người dân thôn Kiến Thịnh 1, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho hay.
Con đường này mở ra thì tất nhiên sẽ các cái giá trị kinh tế, ví dụ đơn giản như cây quế như nhà tôi thì nó sẽ nâng cao lên, vì con đường này nó lưu thông dẫn các tỉnh dưới phía bạn. Đúng là chúng tôi không tiếc gì cả.
Tuyến đường Nghĩa Tâm Trung Sơn là tuyến đường huyết mạch nối xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn với xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Để nâng cấp cải tạo tuyến đường này, huyện Văn Chấn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xác định công tác dân vận có vai trò rất quan trọng để người dân đồng thuận. Chính quyền địa phương đã phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ đảng viên tích cực tuyên truyền vận động người dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của tuyến đường mang lại, đồng thời huy động cán bộ công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn và các hội đoàn thể cơ sở tích cực nắm bắt tình hình để kịp thời giải quyết những ý kiến đề xuất, nguyện vọng của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, 701 hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận tự nguyện giải phóng mặt bằng để nhường đất thi công dự án. Ông Hoàng Ngọc Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn nói:
Khi thực hiện dự án thì cũng có những hộ gia đình là người ta cũng lăn tăn vì giải phóng mặt bằng vào những cái vườn của người ta, là vào cái bãi cây ấy của ta, là thiệt hại về tài sản của nhân dân cũng rất là nhiều. Nhưng mà sau khi xuống gặp gỡ gia đình rồi thông qua các cái cuộc họp thì tuyên truyền vận động nhân dân thì cũng phân tích, bà con nông dân hiểu ra là sau này có cái đường thì tất cả những cái sản phẩm của nhân dân thì nó sẽ tạo thuận lợi, thì bán sẽ được giá cao hơn, thì thu nhập cho cuộc sống của nhân dân nó tốt hơn, thì dân rất đồng hộ.
Nói về sự đóng góp của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng tạo thuận lợi cho nhà thầu thi công dự án, ông Phạm Quang Vinh, công ty cổ phần đầu tư và hạ tầng Tây Bắc thi công dự án đường Nghĩa Tâm - Trung Sơn cho biết:
Tất cả các dự án công trình nếu như mà bà con nhân dân ủng hộ mà giải phóng mặt bằng càng nhanh thì đơn vị thi công đấy là một thuận lợi rất lớn. Cái từ phải nói là rất lớn trong tất cả các loại dự án. Khi mà đã có mặt bằng sạch rồi thì đương nhiên là đơn vị thi công sẽ tranh thủ từng giờ từng phút để thi công cho đạt tiến độ, hiệu quả.
Đồng thuận theo ý Đảng, tự giác phá bỏ tài sản trên đất không đòi hỏi đền bù. Người dân xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn mong muốn dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nghĩa Tâm - Trung Sơn nhanh chóng được thi công và hoàn thiện, giúp bà con đi lại thuận tiện, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển và nâng cao mức sống cho người dân. Ông Trần Minh Đạt, thôn Tiên Đồng, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn phấn khởi nói:
Bao nhiêu năm nay con đường ngày xưa đi nó khổ lắm, nó lầy lội, nó thụt, ô tô không đi được. Nhưng mà khi mở con đường này thì người dân tôi quá phấn khởi luôn. Không còn một cái mong ước nào hơn nữa là con đường đã được tỉnh, huyện đầu tư. Nên chính như vậy mà bà con nhân dân tôi rất là phấn khởi. Nhà nào cũng tự nguyện hiến đất, phá tường bao, phá dậu, phá cổng. Không cần phải đòi hỏi một cái bù, đền bù gì cả. Không cần một hỗ trợ, sự hỗ trợ nào cả.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phải thực hiện thành công 3 khâu đột phá theo định hướng chung của tỉnh Yên Bái và 5 chương trình trọng tâm của huyện. Trong đó tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là tiền đề động lực đưa huyện phát triển nhanh và trở thành huyện nông thôn mới trong giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, tất cả dự án công trình trọng điểm về giao thông trên địa bàn huyện đều không được bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nhân dân thực hiện phong trào hiến đất, tài sản trên đất làm đường giao thông theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Nhà nước bỏ vốn, nhân dân hiến đất, tất cả chung sức đồng lòng vì mục tiêu chung. Từ đó, tất cả các tuyến đường đều được bàn giao mặt bằng sạch đúng thời hạn cam kết để triển khai thi công. Trong 3 năm qua, toàn huyện có gần 2.600 hộ gia đình cá nhân đã hiến 455.000 m² đất, trên 127.000 cây hoa màu các loại và các công trình trên đất với tổng giá trị trên 29 tỷ đồng để làm mới và nâng cấp 64 tuyến đường với tổng chiều dài trên 185 km. Ông Đinh Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cho biết:
Để tạo cái sự lan tỏa cũng như là cái hiệu quả của công tác giải phóng mặt bằng của các công trình trong thời gian qua thì huyện cũng có các cái biện pháp, cái giải pháp. Thứ nhất là công tác tuyên truyền về những cách làm hay, những cái điển hình làm tốt, và đặc biệt nữa là cái sự đồng thuận cao của người dân, của các khu cụm dân cư trong công tác giải phóng mặt bằng của các công trình đến các địa phương trên địa bàn huyện, để người dân hiểu được là tạo cái phong trào để cùng với chính quyền địa phương, cùng với huyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt nữa là các công trình giao thông. Và cũng có các cái hình thức là tuyên dương, khen thưởng phù hợp để khích lệ cái sự đóng góp cũng như là ghi nhận cái sự quan tâm và ủng hộ của người dân đối với công tác giải phóng mặt bằng của huyện.
Với quan điểm lấy dân làm gốc trên nguyên tắc luôn trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung sức đồng lòng của người dân Văn Chấn đã và đang tiếp thêm sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân, hy sinh những lợi ích trước mắt, góp sức cho mục tiêu xây dựng huyện Văn Chấn có kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, phát triển nhanh, hài hòa và bền vững.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày qua, ngành giáo dục đào tạo cùng các địa phương tỉnh Yên Bái đã nỗ lực chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh bước vào năm học mới. trong đó đặc biệt quan tâm đến các trường ở vùng sâu, vùng xa và các trường bị thiên tai bão lũ gây hư hỏng.
Đi khắp bản gặp gỡ từng phụ huynh để vận động học sinh ra lớp là công việc thường ngày của cô giáo Lường Thị Trài và các giáo viên cắm bản ở điểm trường mầm non Giàng La Pán, xã Bản Mồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái những ngày qua. Cách điểm chính gần 10 km, năm học mới này, điểm trường Giàng La Pán có gần 140 học sinh, chia thành 5 lớp, trong đó có một lớp kép 3, 4 và 5 tuổi. Với đặc thù 100% là dân tộc Mông sinh sống, cuộc sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Trong khi đó, giao thông đi lại thì cách trở. Điểm trường cũng như toàn bộ thôn chưa có điện, sóng điện thoại thì yếu, nên công tác vận động học sinh ra lớp gặp nhiều hạn chế. Cô Trải cho biết.
Chuẩn bị cho việc học sinh ra lớp được thuận lợi, giáo viên chúng em đến tận nhà để vận động, tuyên truyền với phụ huynh là đối với những cái trẻ đã ra lớp rồi thì trẻ đi học đúng ngày quy định. Còn đối với những trẻ mới thì là vận động đi làm hồ sơ như là photo, giấy khai sinh, xác nhận nơi cư trú, nộp về nhà trường để làm chế độ mới ạ. Đối với khó khăn gặp phải là thôn Giàng La Pán rất là rộng, đi vào giờ hành chính cũng sẽ không ở nhà nên là sẽ phải đi rất là sớm. Đối với những gia đình không nói được tiếng Việt ấy, cô giáo lại phải đi hỏi là từ này nói như thế nào, xong cô giáo lại đi học rồi lại đi nói bằng tiếng Mông cho phụ huynh hiểu.
Để chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, ngoài tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên các nhà trường, tổ chức vệ sinh trường lớp, phòng giáo dục các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh cũng tiến hành thống kê rà soát số học sinh thuộc diện khó khăn, vùng sâu vùng xa được nhà nước hỗ trợ ăn ở bán trú để đảm bảo quyền lợi cho các em, giúp các em yên tâm học tập và rèn luyện. Ông Lưu Quang Lợi, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Phòng giáo dục và đào tạo đang tiến hành rà soát đối tượng học sinh thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh mồ côi và các đối tượng khó khăn khác để đề xuất các phương án hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh yên tâm đến trường.
Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Yên Bái có 442 trường mầm non và giáo dục phổ thông với quy mô hơn 7.100 nhóm lớp, trên 230.000 học sinh. Trước thềm năm học mới, gần 150 phòng học mới và hơn 100 phòng học bộ môn ở các địa phương đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, ngành giáo dục đào tạo tỉnh tiếp tục biệt phái giáo viên tiếng Anh từ thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình, Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ lên hỗ trợ huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Bố trí dạy liên trường, liên cấp đối với những bộ môn còn thiếu nhiều giáo viên, tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương tuyển dụng theo kế hoạch của tỉnh nhằm từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các nhà trường. Riêng đối với huyện Mù Căng Chải, địa phương vừa trải qua đợt mưa lũ với những thiệt hại nặng nề, Sở Giáo dục Đào tạo đã thành lập một tổ công tác giao một phó giám đốc làm tổ trưởng trực tiếp đến huyện để chỉ đạo triển khai công tác khắc phục cũng như nỗ lực chuẩn bị các điều kiện để giúp các nhà trường chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị bước vào năm học mới 2023-2024 theo đúng kế hoạch. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Đến thời điểm này thì cái công tác chuẩn bị các cái điều kiện cho năm học mới cũng như là chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học thì đã được tiến hành một cách cơ bản. Riêng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hồ 4, trường Xéo Dì Hồ sẽ được tựu trường và thực hiện nhiệm vụ hoạt động học tập theo đúng như kế hoạch tiến độ và đảm bảo cái tổ chức lễ khai giảng cùng với các em học sinh ở tất cả các cái địa phương trong tỉnh.
Với sự nỗ lực của từng thầy cô giáo và toàn ngành giáo dục cùng sự chung tay hỗ trợ của các cấp các ngành và chính quyền các địa phương, đến thời điểm này các điều kiện cơ bản cho dạy và học đã được tỉnh Yên Bái hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới 2023-2024.
Đàn chim xinh hót vang dẫn đường yêu sao, cô giáo đẹp như nhảy ngọa núi, nghe xôn xao bên rừng lá hát, suối đàn em khôn lớn rời làng quê cô giáo lên đường từ bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hương. Bao suối đèo vì em thơ vơi ngọn lửa ấm rùa ra xe nơi miền biên cương đem cái chữ thắm tình yêu thương vách đá treo leo chân em không mỏi kìa đàn chim xinh hót vang dẫn quê cô giáo lên đường từ bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc về triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp với mục tiêu khẳng định hình ảnh, giá trị cốt lõi của ngành điện trong xã hội. Công ty Điện lực Yên Bái đã và đang nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp với đội ngũ cán bộ công nhân viên giỏi chuyên môn, tận tâm trách nhiệm, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Phát huy tinh thần một đội ngũ, một mục tiêu, một hành trình với những nội dung sứ mệnh của EVN là cung cấp điện với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, đảm bảo trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai sâu rộng giá trị cốt lõi của ngành điện đến toàn thể công nhân viên lao động, trong đó có nội dung thực hiện thường xuyên đó là công tác an sinh xã hội. Chương trình Ngày cuối tuần cùng dân và tình nguyện hè năm 2023 với chủ đề Lan tỏa yêu thương được tổ chức tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, chỉ là một trong nhiều hoạt động an sinh xã hội được Công ty Điện lực Yên Bái triển khai từ đầu năm đến nay. Trong chương trình, nhiều phần quà thiết thực như bánh kẹo, sách vở, ba lô, tiền mặt đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, giúp các em bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống trước khi bước vào năm học mới, đồng thời động viên các em tiếp tục vượt khó vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. Em Cứ A Cường, lớp 6B, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn cho biết.
Hôm nay con nhận quà, con được rất nhiều quà và rất vui. Con sẽ phấn đấu học thật giỏi để trở thành một người có ích và cho xã hội.
Ông Bùi Quốc Đông, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn nói.
Xã Sùng Đô là một cái xã đặc biệt khó khăn. Ở đây cái kinh tế ở đây nó không được phát triển lắm, cho nên là ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến cái học tập của các cháu học sinh, cái điều kiện phục vụ học tập. Thế thì đặc biệt là trong cái nhân dịp đầu năm mới này lại được các cái nhà tài trợ Hôm nay được đón nhận công ty Điện lực tỉnh Yên Bái tài trợ cho các cháu học sinh về các cái cơ sở vật chất để phục vụ cho năm học mới, thì tôi cho rằng đây là một cái hoạt động hết sức thiết thực và có ý nghĩa nhân văn. Thì được cái sự hỗ trợ này thì chắc chắn là các điều kiện học tập của các cháu là sẽ tốt hơn rất là nhiều rồi. Và hứa hẹn một cái năm học là các cháu sẽ có những cái thành tích cao. Và đối với nhà trường thì chúng tôi cũng rất cảm ơn các nhà tài trợ, các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm đến trường.
Bên cạnh đó, công ty Điện lực Yên Bái còn tặng quà cho 2 hộ nghèo trên địa bàn xã, thực hiện sửa chữa điện, thay thế thiết bị điện cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã, thực hiện lắp đặt 1 km đường điện thắp sáng đường quê trị giá 20 triệu đồng. Qua đó đã thể hiện trên tinh thần tương thân tương ái vì sự phát triển của cộng đồng. Anh Lù A Lù, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn phấn khởi nói.
Nhà
nghèo không có tiền mua thiết bị điện tốt để dùng nên dù có điện nhưng nhà cửa vẫn tối lắm, công việc học hành của con ban đêm cũng bị ảnh hưởng. Nay được các cán bộ điện lực đến sửa cho thiết bị điện, gia đình tôi cảm động lắm. Cho biết về việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại công ty, ông Cao Bình Định, giám đốc công ty Điện lực Yên Bái nói.
Thực hiện cái chỉ đạo của Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp về cái ngày thứ bảy cùng dân và doanh nghiệp, cũng như là vừa rồi thì chúng tôi cũng có trao đổi với lại bên báo Yên Bái để cho đoàn thanh niên công ty được Yên Bái, đoàn thanh niên báo Yên Bái tổ chức một số cái chương trình lan tỏa yêu thương tại xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn. Thì trong cái chương trình này thì các bạn là đoàn viên thanh niên cùng với lại của báo Yên Bái cùng với lại công ty được Yên Bái sẽ cùng với lại Ủy ban dân xã Sùng Đô, trường trung học cơ sở ở xã Sùng Đô sẽ tổ chức một số cái chương trình như trao quà cho các em học sinh giỏi vượt khó, rồi là sửa điện cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thì ngoài ra chúng tôi sẽ có tổ chức lắp đặt một cái tuyến đường thắp sáng đường quê để cho xã Sùng Đô. Ngoài những cái chương trình ra thì các bạn đoàn viên thanh niên sẽ tổ chức thêm một số cái nội dung khác, ví dụ như trao quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn ở trong xã.
Văn hóa doanh nghiệp tại Điện lực Yên Bái còn được xây dựng thông qua việc gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt là vấn đề nêu gương, nâng cao vai trò của người đứng đầu trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao. Anh Lê Mạnh Sơn, công nhân Điện lực Nghĩa Lộ nói.
Để tiếp cận hiện trường để khắc phục cái sự cố và do mưa thiên tai gây ra thì đường xá đi rất vất vả. Có những chỗ mất đường mà anh em không đi được và phải khoảng một cây số thôi. Không phải quay ngược lại đi đường vòng mất tầm 250 cây số thì mới tiếp cận được đến cái vị trí làm việc như này. Thì anh em cũng vất vả nhưng mọi người đều cố gắng cùng nhau hết. Trong cái điều kiện hiện nay bão lũ hiện nay để khắc phục cái lưới điện sớm nhất có thể cho bà con để khắc phục cái tình trạng bão lũ thì anh em công nhân đã cố gắng là từ buổi trưa tận dụng cái thời gian triệt để ăn uống tại chỗ cho nghỉ ngơi trong thời gian ngắn để mình khắc phục để kịp giờ đóng điện.
Với phương châm không ngừng đổi mới, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, tập thể lãnh đạo công nhân người lao động của công ty Điện lực Yên Bái đã và đang xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp bằng những việc làm thiết thực, từ đó lan tỏa hình ảnh đẹp về cán bộ, công nhân và người lao động ngành điện Yên Bái luôn sẵn sàng vì cộng đồng và sự phát triển của quê hương.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm 2 giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, 2 giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, 2 giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.